那么我们是的概念法今麦当来入手的念法高也好那么chúng tôi chứng minh buổi lễ cầu an trưa hôm nay để giúp các Phật tử có thêm một số chút số chứng lý về sự tu hành, đúng không nào? Nếu như các Phật tử mà mình đi buôn mà mối vốn thì sao? Hả? Nếu mà đi buôn mà mối vốn thì sao nè? Thì làm sao đi buôn được, đúng không? Mà mình chuyện tu hành mà mình nói mình dạ con là người tu mà con không có hiểu giáo lý thì sao tu nè? Đó. Nếu như mà trong cuộc đời thì các Phật tiền bối dạy chúng ta sao nè? Học mà không tu chứ đãi đựng sách mà tu mà không học thì sao? Thì là tu mù, đúng không nè? Tao tu mù sao tu nè? Cho nên chính những ý niệm đó thì chúng tôi muốn một chút xíu nào đó gọi là chia sẻ những cái tâm tình của người tu hành đối với các Phật tử, để chúng ta có một cái suy nghĩ về cái đời sống của Đức Phật cũng như đời sống về của người cư sĩ tại gia. Tại sao rồi chúng ta sống ở đây, rồi chúng ta sẽ sống như thế nào được gọi là sống bình an. Cho nên trưa hôm nay chúng tôi sẽ nói cái đề tài mà trưa hôm nay là sống bình an, sống hạnh phúc và chết bình an nha. Sống hạnh phúc, sống như thế nào mà sống hạnh phúc, và chết như thế nào mà để chết bình an. Cái đó là khó ha. Khó. Thì bây giờ các Phật tử sống như thế nào là gọi là sống hạnh phúc nè? Thưa các Phật tử, lâu nay trong cuộc đời người ta cứ tự nghĩ rằng hạnh phúc ở đây có nghĩa là, bây giờ các Phật tử nào định nghĩ hay hạnh phúc có thể nghe nè. Thường thường thì người ta nói khi một người chồng, một người vợ, chừng hai người trai và gái chuẩn bị đám cưới thì ta nói sao? Giờ chúc cho anh chị trăm năm hạnh phúc, đúng không nè? Mà giờ buổi trưa sau cả giả tung sùm hạnh phúc chỗ nào nè, đúng không? Và giữa đường là gặp nguy ngương bất tử là hạnh phúc chỗ nào nè? Và bây giờ tự thử hỏi cái chị anh đó coi có khổ đau không hay là hạnh phúc. Thì như vậy tức là hạnh phúc đó chỉ hạnh phúc tạm bợ của thế gian. Thì bây giờ cái hạnh phúc của người đời nó là gì nè? Thì giờ các Phật tử chúng ta hạnh phúc đó chúng ta tìm ở cái tiền tài, và con có tiền là con hạnh phúc, mà mất tiền thì khổ đau. Và điều kế đến là bây giờ hạnh phúc chỗ nào nè? Hạnh phúc mình có nhà cao cửa rộng, nhưng mà ở New Orleans là bị bão cái giờ còn không còn gì hết. Thì gì tới bây giờ các Phật tử chúng ta tìm hạnh phúc ở chỗ nào nè? Bây giờ các Phật tử tìm phúc ở nơi con cái, một đứa nhỏ mà bọc bè biết nói thì chúng ta hạnh phúc, nhưng mà nó lớn lên nó ngổ người ta hạnh phúc không nè? Không. Thì như vậy tức là cái hạnh phúc mà các Phật tử từ lâu nay chúng ta đi tìm hạnh phúc của cuộc đời này, thì ở đây Đức Phật này cho giống như mà chúng ta tìm muốn hạnh, muốn uống nước mà chúng ta uống nước, muốn đã khát mà uống nước muối, muốn tìm hạnh phúc mà chúng ta cứ uống nước muối. Thì như vậy hạnh phúc ở đây có nghĩa là các Phật tử chúng ta tìm hạnh phúc của cuộc đời qua những hình ảnh tạm bợ chứ không thực sự hạnh phúc. Bây giờ chúng tôi từng bước trình bày sự hạnh phúc của các Phật tử. Thì bây giờ các Phật tử lâu nay thì các Phật tử chúng ta tìm hạnh phúc nơi người bạn đời, sự an ủi, sự hạnh phúc, sự chia sẻ những cái gì người bạn là người vợ, người bạn đời đến bên cạnh mình. Nhưng mà trong cuộc sống các Phật tử, nếu như bây giờ trong cuộc đời nè, mình ví dụ như một cặp vợ chồng vô cùng hạnh phúc đi, cho thế gian cho vậy đi, tức là 100%, tức là từ khi mà mình cưới tới bả tới giờ chưa lần nào cãi lộn á, đúng không? Chưa lần nào bả có cái kiểu mà gian dối tiền bạc, chưa một lần cãi lộn, chưa một lần có cái gì mà lỡ mất lòng đó. Nhưng mà thưa các vị, hạnh phúc đó nó được bao lâu nè? Giỏi lắm chú quy định cho thế gian là 100 năm, đúng không? Nhưng mà rồi bà bà đi cướp, mình cũng phải đi. Thì như vậy tức là cái hạnh phúc đó, nó mặc dầu trên cơ bản mà nói là hạnh phúc đó, nhưng mà hạnh phúc đó chỉ tạm bợ với thời gian mà cuộc đời này quy định, thế gian này quy định, và cũng như cái tuổi đời này quy định. Đó, bây giờ hạnh phúc thứ hai, bây giờ các Phật tử chúng ta hạnh phúc ở đâu nè? Hạnh phúc tìm nơi để con cái. Thưa các Phật tử, nếu như bây giờ các vị nghe rằng, tức là bây giờ các vị tìm hạnh phúc nơi con mình, bây giờ con mình bây giờ nó lớn lên, nó trưởng thành, bây giờ mình bảo đảm cho nó có hiếu mình nhất đi, nhưng mà con của mình bây giờ các Phật tử bị có hiếu rồi, đến một lúc nào đó mình cũng phải từ bỏ nó. Bây giờ các Phật tử tìm hạnh phúc nơi tiền bạc. Thưa các Phật tử, bây giờ các Phật tử nào nói con có, tôi có tiền là tôi hạnh phúc, mà không có tiền là khổ đau. Đã, nhưng mà cái đồng tiền đó nó phải đến với mình mãi mãi, nó thời gian, nó thời gian, hoặc nghèo nó hôm nay có hoặc là mai lại mất, thì như tức là treo vô sự khổ đau. Bây giờ các Phật tử tìm nó hạnh phúc nó dạt nhà cửa, thì những cái nhà các Phật tử bây giờ mình đi đâu mà nó dạt, thưa thầy con đi thăm thầy một tuần nữa, tuần hai đi dạo đôi vắng nhà con nhớ nhà đúng không, thì đương nhiên tức là hạnh phúc đó nó cũng bị thay đổi qua thời gian. Bây giờ chúng ta tìm hạnh phúc ở nơi cái chỗ mà được xem rằng là giữa buổi tiệc của sinh nhật, một đám cưới, một tiệc trà văn văn, nhưng cái hạnh phúc đang khi chúng ta đang hưởng thụ, nhưng mà hết hạnh phúc, hết lúc hưởng thụ thì sao, chứ là một sự buồn phàn. Cho nên chúng ta muốn thưa như vậy để các Phật tử thấy rằng cái hạnh phúc tạm bợ của trần gian nó có một giới hạn thời gian nào đó mà chúng ta cần phải thách, đúng không? Bây giờ các Phật tử muốn tìm hạnh phúc của sức thế gian không nè, hả? Muốn tìm hạnh phúc của cõi lòng không nè? Mà Đức Phật ngài nói rằng, tức là nếu trên cuộc đời này một con người mà muốn tìm hạnh phúc mà lấy sự kiện mà làm hạnh phúc á, thì nếu sự kiện thay đổi thì hạnh phúc bị đổi thay. Thì bây giờ các Phật tử chúng ta muốn tìm hạnh phúc như thế nào? Muốn tìm bình an như thế nào trong cõi lòng này? Hạnh phúc chỗ nào đây? Thưa các Phật tử, thì bây giờ các Phật tử chúng ta tìm hạnh phúc ở trong cõi lòng mình, tức là tìm làm sao lòng của mình nó bình yên. Và lòng của các Phật tử bình yên ở trong cuộc đời này, thí dụ như bây giờ các Phật tử chừng này tuổi, kết tuổi trong cuộc đời, rồi kết tuổi trong cuộc đời các Phật tử phải trải qua những cái gì? Sự thăng trầm của cuộc sống, lúc nghèo, lúc giàu, lúc bệnh, lúc mạnh, vân vân, lúc hạnh phúc, lúc khổ đau. Thì đương nhiên có một con người bao giờ nó ở cái thế giới bất toàn này, bao giờ nó cũng không có dịp tiệc đói cả. Có hạnh phúc thì bao giờ cũng khổ đau, và có bình yên bao giờ cũng có nguy hiểm. Và như vậy thì chúng ta làm sao trở về một thực tại, sống với tâm hồn của người học Phật? Thì như vậy các Phật tử chúng ta là có thân này, mặc dù các Phật tử nhìn thấy như vậy tức là nó sẽ chóng già và sẽ chóng chết, thì nhiên chúng tôi muốn nói là cái cảnh vô thường của đời người nó luôn luôn nó bị thay đổi con người. Mà thay đổi con người thì sao nè? Thì tính tình nó cũng bị thay đổi theo cái thời gian. Dạ thưa thầy, con gì cũng hơi khá lớn tuổi rồi, mà khá lớn tuổi thì sao nè? Ông bà chúng ta dạy sao? Già sanh tật, đúng không? Không phải già sinh tật mà sinh tật là bệnh, nghe đừng nghĩ vậy, nghe thẳng nói đó nghe. Mà sinh tật đây cứ là tật bệnh đấy, là khó khăn đó. Thành ra bây giờ mình sinh cái tật là gì? Là tật đây tật bệnh, là tật khó khăn, là mình phải cảm thông những người sao gọi là sinh tật. Tại vì khi con người cơ thể mà nó già luôn, nó thì đương nhiên sinh nhiều tật bệnh thì người đó bắt đầu trở nên khó khăn, trở nên bực bội, trở nên tồi túng, trở nên cô đơn. Mà nó cô đơn, các Phật tử thấy cô đơn không nè? Không, đâu nghĩ rằng nói rằng con có chồng là con không cô đơn đâu, đúng không? Nhiều khi nằm bên cạnh chồng mà vẫn cô đơn, đúng không nè? Tại vì sao vậy? Tại vì ông bạn đời của mình không hiểu mình. Có nhiều khi có một lần chúng tôi đi làm giấy tờ, có một thầy mới tới, một cái luật sư chuyên môn làm vấn đề immigration, hỏi chứ bác đi, thầy thì trẻ, thầy đi vô thầy làm thẻ xanh đúng rồi, mà bác già ông kia đây làm gì? Nói tôi đi gì? Nó ồ sao kỳ vậy hả? Tôi nói tại sao bắt ly vậy? Nói bắt ly này vậy này làm gì? Nói cưới vợ khác. Nói trời đất ơi, có vụ đó nè. Tôi nói hồi xưa bác nghe, năm nay bác nhiều tuổi? Nói 76 rồi là thầy. Ôi thế rồi chết rồi. Nói sao mà bác 76 bác cưới vợ khác? Tôi nói bác nói tại tôi không hỏi với vợ tôi nên tôi ly vậy. nó không học, không học từ đó đến giờ tới giờ không học nữa. Ông ấy không học lúc nào thì cứ không học lúc đó thôi. Mất gì phải tới từ trẻ thì nó bả thấy bả đẹp thì học, bây giờ khóc già rồi không học nữa. Hiểu không nè? Bây giờ cái này thành ra bây giờ cho nên nó nói bác tu theo đạo gì, nó nói theo đạo Phật, nó có ông Phật tử chứ, nó giờ có Phật tử nên như là thôi ông không trở chứng rồi chứ không phải là Phật tử. Thì như vậy tức là các Phật tử thấy rằng trong cuộc sống của mỗi con người chúng ta thấy có một cái nghiệp. Cái hạnh phúc của đời người, người ta tưởng rằng là qua một hình ảnh một người bạn đời, qua hình ảnh tiền bạc, qua hình ảnh con cái, qua hình ảnh nhà cao cửa rộng, nhưng thực chất đó nhà cửa ruộng vườn đất đai vợ con đều bỏ lại cho cuộc đời này. Nhưng rồi bây giờ các Phật tử tìm hạnh phúc nơi thân mình, đúng không nè? Đó mà mình nhìn mình các Phật tử mấy đứa con gái con nhà của thầy nè, nó vô nó nhìn trời ơi con nhãn đẹp gái như thường thầy ơi, thì bây giờ hạnh phúc không? Không, nhưng mà vài năm gặp lại nó nói bây giờ con vô nhìn kiến không thấy, không dám nhìn con nữa, con chán con quá, con xấu quá thầy ơi, đúng không? Thì như vậy tức là cũng những cũng con người này cũng thân này cũng bó đi này, nhưng mà cách những năm về trước thì nó rất là thích, nhưng mà những năm về sau nhìn thấy chán quá, xấu quá. Thì như vậy tức là mỗi một con người nó theo đạo thay đổi theo thời gian của cuộc sống. Đó, mà thay đổi theo của cuộc sống thì các Phật tử sao nè, cái tâm hồn sao nè cũng thay đổi. Bây giờ các Phật tử ngồi tại đây, ngồi tại đạo tràng, bây giờ chúng ta trẻ có, lớn tuổi có, già có, đúng không? Mà nếu như tất cả các cái tầng tuổi lớp này bây giờ có một người nào thực sự có một thời điểm mình ngồi tự rèn luyện, tự nhận, tự tìm với chính mình cái tâm hồn của các Phật tử như thế. Cho nên hồi nãy chúng tôi mới tụng kinh cầu siêu cho ông cụ hay sao, thì chúng tôi có tụng một bài thơ là âm dương ti tận tình hà thầm, hình ảnh ti dông nghĩa bất dông. Tức là trong cái cuộc đời của đời người, âm dương ti tận tình hà thầm, tức là cái khoảng hai cách giữa âm với dương, hai đường xa cách, nhưng mà hình ảnh đó không xa cách. Vì vậy mà trong cuộc sống của mỗi đời người, Đức Phật ngày dài nhất thiết hữu di pháp như mộng nguyện bào ảnh, các vị thiền sư nói nhất thiết hữu di pháp như mộng nguyện bào ảnh, như lộ diện như điện ưng tác như thị hữu ảnh. Nhất thiết hữu di pháp tức là tất cả pháp trên cuộc đời này, con người, từ con người đến sự việc, nhất thiết hữu di pháp như mộng nguyện bào ảnh. Các Phật tử nằm trên bao đó, mình nằm trên bao mình thấy đúng số, trời ôm nguyên cái bao tiền nhật bệnh vậy, ủa mình đâu bao ôm cái đâu ấy, đúng không? Đó, nhất thiết hữu như mộng nguyện bảo như lộ diệt như điện, tức là các Phật tử khi trời mưa các Phật tử nhìn ra như làn sáng, cái một cái luồng điện chớp ngang mà thôi, ưng tác như thị hoàng. Chúng ta phải cuộc đời quán thân của mình, quán cái vật chất này, quán con người này giống như vậy, thì Phật các Phật tử quán như thế thì phiền não chúng ta không bị nhiễm bệnh. Mà cho nên Đức Phật ngày dạy chúng ta như thế nào này các vị tỷ kheo, dạy cho các thầy á, đừng nương tựa nơi người nào khác, hãy nương tựa nơi chính mình. Thì lâu nay các Phật tử chúng ta nương tựa ai nè? Hả? Mấy đứa con gái có phải nương tựa ai nè? Nương tựa nơi chồng. Mà chồng mà sáng sai chiều xỉn tối xương xương thấy trời ơi khổ quá. Đúng không nè? Vì nương tựa ai nè? Con không? Con đi cả đêm nóng giờ thì sao nè? Gác tay đáng suy nghĩ. Vì có vui chân hạnh phúc không? Dạ. Ngày nào mà các Phật tử chúng ta mà khổ sao? Tàn tạ tê tu tan tác tạ tê tìm thầy, đúng không? Phải không? Khổ dữ dội mới tìm được chứ. Thì lúc đó mới tu chưa? Hả? Chưa tu, đúng không? Thì như vậy tức là mỗi một con người học Phật, làm sao chúng ta thấy được cái điểm mà chúng ta bây giờ mỗi một con người học Phật đó, các vị ngồi tại đây thực sự chứ tâm thân đi chùa chứ tâm để ngoài nhà, đúng không nè? Ông biết mình đi chùa, ông ở nhà ông làm gì, đúng không? Rồi mình đi chùa, con mình nhà nó làm gì, nó ăn chưa? Thì như vậy tức là cái thân và tâm chúng ta không có đi đâu, nó không cùng một lúc. Bây giờ cái ngay ngồi tại chùa mà lòng mình cứ nghĩ chuyện thế gian không, thật sự đi chùa chứ nè? Dạ chưa. Như vậy thì làm sao các Phật tử chúng ta thân và tâm phải trú ngụ tại chùa? Bây giờ các Phật tử chúng ta thử nghĩ đi, thử nghĩ các Phật tử có tu chưa nè? Tu chưa? Chưa thôi. Mình đi chùa chưa? Đi chút. bây giờ mình đi, bây giờ các Phật tử hàng ngày các Phật tử tính đi sáng mình, tối mình ăn ngủ, rồi sáng mình đến răng súc miệng ăn sáng và đi làm trương cơm tối về ngủ. Bây giờ các Phật tử nè, có lần chúng tôi đi các Phật tử là sau khi du học Đài Loan những năm chuẩn bị đi qua Mỹ có trở về Việt Nam, thì có một bà cụ già lớn tuổi như cái bác mà thầy cúng cơm cho ông cụ 70-80 tuổi đời. Lần trước thì về thì bà cụ bà khóc quá chừng luôn. Thì mình nhìn trước trời nhà cửa trống, Việt Nam mà nghèo mà trống đầy hết trơn, giống như ngủ ngay khách sạn ngàn sao, đúng không? Mình cũng thầy tu mà mình cũng cảm động, ai khóc quá mình cũng cảm động nha. Nói cụ sao cụ khóc dữ cụ, nói thầy ơi nợ nần tứ phía. Thì bây giờ chuẩn bị đi, khi mà sao chuẩn bị đi Mỹ thì về thăm lần nữa, thì bà này kỳ này thấy nhà xây nhà tường đúc 20 miếng, kỳ này khóc dữ dội hơn nữa. Nó ồ sao kỳ vậy, nói sao cụ ơi sao cụ kỳ trước kỳ khóc mà kỳ này khóc nhiều hay, nói dạ khóc cũng có nhiều kiểu, ta nói khóc cũng mô đen hả, nói rồi sao vậy, tới thằng xưa con nghèo á là con cứ nợ nần nhưng mà người ta đòi có giờ, đúng không? Nó phải giờ nào ta cũng tới đòi không? Dù buổi trưa buổi chiều mình canh đó giờ đó mình đừng ngủ, mình đừng có làm thì mình nói chuyện với người ta. Còn bây giờ con mở tiệm con đang con bán, hỏi thầy trong khi 4 giờ sáng còn ngủ, nó mở nó gõ cửa nó mua rượu, nó bán từ sáng tới chiều tối, chỉ tối được Việt Nam tiền lẻ nhiều, hỏi đến tới 1:00 nhà 2 giờ khuya không có giờ mà để niệm Phật, khó không? Đây gì nghèo cũng khổ ma giáo cũng khổ, là khóc cũng có mà đen. Thật ra các Phật tử chúng ta làm sao sống và tu tập đó, mỗi một người học Phật tức là chúng ta tìm hạnh phúc bình thường tình thì chúng ta cứ tìm hạnh phúc qua những hình ảnh mà chúng tôi xin hương. Còn bây giờ các Phật tử chúng ta tìm hạnh phúc ngay cõi lòng chúng ta. Bây giờ các Phật tử khi mà giận người ta, Phật tử buồn hạnh phúc giận, khi mình giận một người bạn đời mình buồn không? Vậy đọc vậy là hạnh phúc chỗ nào, đúng không? Hay là mình tham, mình mong cầu, mình mong muốn cái gì đó, mình muốn làm gì đó mà không được thì sao nào, mình buồn không? Và đau đầu nhức trán giống vậy là đúng không? Và được mình nhận xét cái gì mà sai lầm, ví dụ giả sử bây giờ người bạn đời mình rất là dễ thương, hay là người bạn đời mình, hay là con cái mình rất dễ thương, như mình nghi bậy ghen bậy đó, đừng nói phụ nữ mà ghen, nghe đàn ông ghen còn ác ôm hơn nữa, trời ơi mà đàn ông ghen là ghê lắm, muốn tì xèo luôn á. Thật ra bây giờ các Phật tử chúng ta nhận xét sai lầm tức là si mê, mà mỗi lần si mê gì tức là mỗi lần sụp đổ tình cảm, và cũng như một lần tức là đó mang đến một đau khổ cho người khác. Thì bây giờ tức là tu theo đạo Phật và chúng ta tìm cái gì đó thực sự chúng ta có một thể hiện qua đời sống tu hành, như là các Phật tử ở bên ngoài, các vị đi làm ăn, các vị buôn bán, các vị nói chung là tức là hết sức là chiến đấu với cuộc sống này. Nhưng mà bây giờ các Phật tử chúng ta tu là gì? Thưa các Phật tử, ở đây chúng tôi không yêu cầu các Phật tử tu như là ông thầy này được, không làm nổi đâu, đúng không nào? Làm nổi không? Làm sao nổi được, đúng không? Mà các Phật tử yêu cầu các Phật tử làm sao trong cuộc đời này mà mình giữ một con người hết sức là bình yên của cuộc sống. Bây giờ các Phật tử thực sự bây giờ tu không có nghĩa là mình cầu thành Phật, mà làm sao cho con người này hết sức bình yên. Bây giờ chúng tôi nói một cách hết sức khoa học, các Phật tử ngay hàng ngày bây giờ nè, bây giờ các Phật tử ra ngoài chợ buôn bán tính toán hàng kinh, các vị sao nè, trời hết sức căng thẳng. Tại sao ở đây người ta mental nhiều là gì? Là tại ta làm nhiều quá, cái hàng kinh nó lúc nào nó cũng căng hết trơn, giống như Di Đà mà siết quá căng quá thì nó đứt thôi. Ở Việt Nam mình thì ít có khi mà ai ta biết mà có não còn đây thì nó thôi đầy hết trơn, máu cao đầy hết, máu mỡ đầy hết, là tại vì mình không có thời gian đi relax. Cái máy mà các Phật tử mà cứ hát hoài thì đương nhiên nó cháy thôi. Con người này mà cái thần kinh này mà nó tính toán làm quá thì nó tiêu thôi. Bây giờ khoa học là sao? Bây giờ các Phật tử ngồi lại thì hãy niệm Phật thì các vị bắt đầu ngơi nghỉ ngưng lại. Đừng bao giờ nói, đừng bao giờ suy nghĩ tính toán lo âu phiền muộn nữa. Để cho thần kinh này nó ngơi nghỉ, mắt này ngơi nghỉ chứ, đúng không nè? Chứ bây giờ các Phật tử nghĩ tu là chắc nói ông thầy, ông nói mình tu chắc cái gì ghê gớm lắm, cái gì cao siêu, cái gì quyền bí lắm. Dạ không đâu, mà ở đây các thầy nhờ các Phật tử, lúc mà các Phật tử không có làm ở ngoài chợ, không có buôn bán, không có làm ở đó. Các Phật tử ngồi là ngồi tịnh tâm để cho thần kinh hệ này nghỉ ngơi. Phật không? Đâu có gì là quyền bí đâu, có gì là cao thâm đâu. Mà tức là đầu mình không, cái thần kinh mình không có suy nghĩ nữa, mình không tính toán, mình không hơn thua, mình tranh đấu nữa. Chứ bây giờ các Phật tử, các vị ngồi lại ăn chén cơm, các Phật tử ăn chưa? Chưa. Và chén cơm vô thì đầu mình đã suy nghĩ đủ chuyện. Đó, ngày mai ký bill, ngày mai trả nợ, ngày mai đi bán, ngày mai mua đồ for sale, đủ hết, đúng không? Đã chưa tính nói chuyện phiền muộn trong cuộc đời này. Thì như vậy bây giờ khi mình nằm ngủ cũng vậy, mình gặp các Phật tử nhiều khi cả đêm không ngủ, ngày nằm suy nghĩ, mà suy nghĩ có rồi không?
Không.
Bây giờ tu là gì? Là bắt đầu khi mình đụng vào hoàn cảnh, mình bớt ngươi nghĩ thần kinh hệ của mình, để mình thể hiện qua đời sống tu hành. Muốn làm nổi không? Dễ làm không? Làm nổi thôi. Nãy bác nó bác tu cũng được, bây giờ bác tu được rồi, thấy không? Mấy đứa ngang làm được không? Được cái gì đó, nó đi làm neo trời tối ngày tính 10 bằng tao bao nhiêu tiền, phải không? Rồi mỗi một nước sơn bao nhiêu, rồi bao nhiêu bột bao nhiêu, thì tính chi? Ra đó là có chuyện liền, đúng không? Nhưng mà bây giờ khi mình bắt đầu làm Phật tử, mình tu là gì? Mình tu có nghĩa là mình ngơi nghĩ thần kinh hệ mình bớt đi. Chứ không nói mà nhìn mới 20 tôi mà thầy tưởng mới 40 mà nó già đi, đúng không? Tức là suy nghĩ nó già. Cho nên vấn đề tu hành các Phật tử làm sao ngay cuộc sống hàng ngày của các Phật tử, chúng ta phải có phúc định tâm, có cái giờ giấc để chúng ta tâm này nó yên ngơi nghỉ và thần kinh hệ bắt đầu ngơi nghỉ. Đây, tại sao hòa thượng nhất hạnh, hòa thượng rất nhiều đệ tử người Mỹ, đâu có gì đâu mà khó. Hòa thượng chỉ một cách đơn giản thôi, tức là đánh tiếng chuông lên bon là tức là kêu thần kinh, bây giờ đừng có suy nghĩ gì hết, để thần kinh hệ nó yên tĩnh. Thì người Mỹ nó bị stress nhiều quá, nó nghe cái đó hay quá, bắt đầu tu theo. Thì giờ các Phật tử mình cũng vậy đi, bây giờ tức là tại vì thần kinh mình nó đau đầu quá, nó nhức óc quá, lo lắng nhiều quá. Bây giờ bắt đầu tu là bắt đầu từ bỏ những chuyện thế gian. Nó từ bỏ chuyện thế gian được không nè? Từ bỏ chuyện thế gian được không? Dạ. Hả? Hơi khó. Từ từ bên đây thì từ từ, bên đây thì khó, đúng không? Từ từ dưới khó. Nghe là buổi thi từ này chẳng thi không chẳng khó rồi, đúng không? Thì bây giờ trong đường đi không khó, không có gì ngăn sông cách núi mà ngại gì, lòng người ngại núi e sông. Tức là nếu không khó, không mà không con đường tu hành không khó thì ai cũng lên bàn thờ hết rồi nè. Bây giờ thầy hỏi bác nè, ông làm gì? Ông Phật, đúng không? Tại sao gọi là Phật? Tức là ông đâu phải dễ đâu, không dễ ăn đâu. Ông khi bắt đầu bật đổ bằng đồng vô trong cái khuôn, đem ra người ta mài, người ta vũa, người ta sơn, người ta phết, người ta làm bụng te tô ông đó ráo, đúng không? Bây giờ ông kêu ông làm bằng gì? Ông thầy, đúng không? Trời, không phải dễ là ông thầy đâu. Người ta cũng là chửi mắng, cũng nguyền rủa, cũng lập đố chi đời đó nè. Mới làm thầy. À, thì như vậy tức là muốn người ta lại á, mình muốn ổng muốn mình lại á, ông Phật muốn mình lại thì tức là phải trải quá trình hết sức gian khổ mới làm Phật được chứ. Sao các Phật tử nhớ là trong 49 ngày nước Phật nguyện sao nè, nếu không thành Phật dù cho xương có tan, máu có cạn, thân có nát đi nữa thì không thầy không đứng dậy, đúng không nè? Bây giờ thân ta cũng vậy. Bây giờ các Phật tử ngồi mình mà tán ngẫu chơi á, nói chuyện vui chơi á, thì mình cấm cây nhang lên nó mau hết lắm. Mà ngồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Phật ơi độ con có mạnh khỏe, thành niệm hoài sống tới hết nha. Mình ngồi quýnh tới tươi sắc rồi quýnh nhanh ra trầu quýnh vô chết lánh lẹ xong cái dèo cái hết giờ, mà sao ngồi niệm Phật mà ngồi nghe kinh đi chùa xong nó dài đăng đẳng đó, thời gian tâm lý mà thôi, tại vì cái chuyện mình không muốn làm thì thấy nó dài, đúng không nè? Bây giờ các Phật tử chúng ta khó là khó chỗ đó. Cái khó là bây giờ các thực sự lâu nay thấy ảnh họ bắt con này với mà mấy lần thì giờ không thấy ảnh nó khó, đúng không? Tại vì cái hàng ngày cái cuộc sống của chúng ta, cái vật chất nó làm cho chúng ta hết sức chao đảo. Rồi bây giờ các Phật tử từng tuổi này đó, bây giờ các Phật tử từng có niệm Nam Mô A Di Đà Phật chưa? Có có nhiều ấy, nhiều. Bây giờ niệm Phật niệm cách nào, nghe thử này, niệm cách nào đây, bữa nay mình bàn tịnh độ cho vui nè. vậy thôi, dễ thương cái gì? Niệm gì dễ thương đó, nó mới là Phật đó đúng không? Niệm liên tu bất tận luôn, niệm dồn gói, biết là dồn gói không? Tức là dồn niệm cho nó chung chứ đầy thôi, đúng không nè? À? Tâm phải tịnh, có bên kia khá hơn, tâm phải tịnh. Đó, còn ở bên đây niệm Phật được không? Được. Thì bây giờ tức là mình niệm Phật là gì? Thưa các Phật tử, niệm có nghĩa là ghi nhớ, đúng không? Tiếng Hán văn niệm là ghi nhớ nha. Phật có nghĩa là giác ngộ, niệm sự giác ngộ đó. Bây giờ mình trên cơ bản mình, bây giờ mình bàn cái lý trước đi, mình bàn cái sự sau. Mình niệm trên sự giác ngộ của đời mình. Thí dụ như một ngày nào mấy anh chị mình dặn thầy chỉ phương pháp dễ lắm, dễ lắm, dễ dặn mà dặn ánh, dặn anh nhà mình thì dễ mà dễ trị lắm. Không phải mình trị anh mà trị mình á. Mấy chị đang đẹp gì đi, chị dặn lên, dặn quá sắc cỡ luôn, chạy vô thẳng vô phòng chị lấy một cái nhìn chị câu đập cái dễ sợ. Đúng không? Thì bây giờ mình nhìn thấy mình ô quá sao tự mình xấu dữ vậy, tự nhiên cái dặn mình nó tụt xuống liền à, đúng không nè? Đúng không? Thử làm thử đi, rồi ra mình ngồi uống một ly nước thử cái lòng mình tự nhiên nó dù cỡ nóng cỡ nào nó cũng xuống, tại vì tự nhiên thấy mình đang đẹp gì vô thấy giống vỏ sò quá trời, nhưng mà giống trung như diện quá trời, tự nhiên mình nó xuống ngay rồi, đúng không? Tại vì mình dặn là mình thấy mình là thấy liền. Vậy trường hợp thứ hai, bây giờ phụ nữ ở nhà mà bị cằn nhằn mà đánh đập hay là chuyện mà hai người không hạnh phúc nhau, tại mấy chị rồi cũng tại mấy anh chứ, anh đang nóng á thì chị cười một cái thôi làm sao anh đánh nóng được, đúng không nè? Bàn tay mà hung dữ không thể đánh một cành hoa hồng được, tức không thể đánh một cái người ta đang nở nụ cười được. Còn mấy chị mà mấy anh như vậy đang nóng, mấy chị đổ dầu vô không thì họ có nổi lửa lên thì, đúng không? Hay là mấy anh cũng vậy, chị đang nóng mà anh cứ gài game không mà đương nhiên họ sẽ bùng nổ chiến tranh liền. Đã trình hình vấn đề hả? Tức là ngay cuộc sống chúng tôi nghĩ rằng mình phải tìm hạnh phúc tại gia đình trước đã, thì mình mới nói chuyện tu hành. Đã, mà chuyện hạnh phúc tại gia đình không có thì các Phật tử bừng bao giờ nói chuyện tu hành cho nó xa xôi đâu. Đừng nói dạ con đi chùa giỏi lắm thầy ơi, vô chùa là gặp Phật đại dài, về nhà buông tay cấu xé chồng con thì kiểu đó kẹt rồi, đúng không? Không phải vậy, mà làm sao mình tạo gia đình mình hạnh phúc, gia đình mình vô trong chùa mình lại Phật, mình thăm các thầy, mình cúng dường, mình nghe pháp, mình học kinh, để mình về mình làm sao cho cuộc sống gia đình mình hết sức bình yên. Đó là việc đầu tiên, đúng không nào? Chứ đừng bây giờ các Phật tử nói về con tu tịnh độ, đúng không, là cực thân mà lạc đường đó nha, đúng không? Cho nên có một lần hôm trước á, có một người mấy thầy đi tụng kinh cầu siêu mà, thì có ông kia ông nói ông để bao thơ, cái ông thầy kia ông nói chú ơi chú bao thơ nhiều ít vậy, nặng hay nhẹ vậy? Ông nói nhẹ nhẹ thôi. Nói ông vậy tôi mùi ông bị cực lạc á, tới cực Tây Ninh rồi chứ không Tây Phương à, đúng không? Thì bây giờ tức là các Phật tử làm sao ngay vấn đề tu hành với nhau, các Phật tử phải chứng nhận, phải tìm hiểu cái tâm của mình nó đang ở trạng thái nào nha, ở đang ở trạng thái nào. Mình ví dụ như thứ nhất các Phật tử, nếu như các vị nào mà tự nhiên mình thấy rằng cuộc đời của mình tự nhiên thích đẹp nè, đúng không? Đó, mình thích mình đẹp nè, thích đi shopping nè, thích mua sắm nè, thì mình phải quán làm sao nè, quán thân vô thường, trời ơi mình mua cho nhiều mốt chết đem theo ai đây, đúng không? Rồi bây giờ mình thích phấn son mình để mình to duyên cho đẹp một tí, thì mình biết cái thân vô thường, cái 50-70 phao, 100-150 phao này mốt cũng trả về cho nghĩa địa mà thôi, nghĩa trang mà thôi. Thì như vậy tức là khi mình muốn tu là mình phải quán được cái tâm như vậy, cái thân mình như vậy, để bắt đầu mình khởi tâm tu tập. Chứ đừng các Phật tử đừng nghĩ rằng bây giờ con còn trẻ con chưa có tu để già lụm cụm mấy bà cụ mới tu, cái đó là sai. Sanh hữu hạn tử vô kỳ mà, tức là một người mẹ có con trong bụng thì biết ngày nào khai qua nở nhịn, nhưng mà chết thì ai biết mình ngày nào chết đây, đúng không nè? Không biết ai mình ngày nào mình chết được cả, mà mình phải ở đây mình phải có nỗ lực tu tập cho đời sống tâm linh. Còn nếu như các Phật tử mà không tu tập thì ngay cuộc sống hiện tại các Phật tử có một cái trouble là cuộc sống luôn luôn bị khổ đau vì chồng, vì con, vì vật chất, vì tiền tài, vì danh vọng. Là bây giờ các Phật tử muốn tìm hạnh phúc phải tìm ở chỗ nào? Thì bây giờ các Phật tử bằng lòng với chính mình không nè? Bằng lòng với chính mình không? Không. Tức là không ai bằng lòng với chính mình cả, đúng không? Tại vì như bản thân của các chị đó, vì bản thân của chúng ta đó, À, bản thân của chúng ta thì khi chúng ta muốn cái điều này thì trong bụng chúng ta nghĩ điều khác. Đó, thí dụ bây giờ mình nói à, thôi cái thằng này mày đừng có bệnh đi, là này nó bệnh. Bệnh đó, khi mà mình ngay cả tâm của mình gì mà niệm năm môi đạo Phật, năm môi đạo Phật, thì cái thay vì mình niệm Phật thì cái tâm của mình nó duyên theo đó, nhưng mà nó không nhớ, nó nhớ chuyện đời, thì mình có bằng lòng chưa? Cho nên cái vấn đề các Phật tử làm sao tu tập là thấy được cái tâm đó nha. Các Phật tử từng làm được đó mà, có niệm Phật không? Mấy chị có niệm Phật chưa mà có thấy tâm mình được không? Cái lúc nào mình phiền muộn không? Có nào mình bực tức không? Cái nào mình sân si không? Đó không? Nhiều quá luôn ha. Mà cái lúc mà mình sân si thì sao nè? Bực tức thì sao nè? Dạ nhà của mấy chị, nhà chị mấy chị của mình mà nồi chén niêu rồi đó, nó không cánh mà nó bay. Nó bay gì dèo dèo à. Nó bực tức mình quăng ném ổng như gì? Đó, thật ra vấn đề tu tập là các Phật tử phải thấy được cái tâm của mình đang ở trạng thái này, và sống như thế nào để các Phật tử từng bước chúng ta chuyển. Đó, cho nên vấn đề tu hành là vậy. Bây giờ các Phật tử tu chưa? Hả? Bây giờ hỏi thử Phật tử tu chưa nè. Tu chưa? Mình nghe này như bên này giờ phải chưa bên này. Bên nữ tu chưa? Hả?
Chưa được.
Tu chưa được hả? Đang tập từ từ. Ở dưới tu chưa? Hả? Ở dưới tu chưa? Ở trên này thì tu từ từ, bên đây chưa, bên dưới tu chưa? Dạ, khuyên tu thì hẹn mai hẹn mốt, quỷ sứ bắt đầu có 1, có 2, đúng không? Khuyên tu thì mình hẹn hoài, dạ ngày mai. Giống như hồi xưa chúng tôi có nói là ở đâu nó nhất niên Phật hiện tiền, mới chùa Hải Đức mới dựng lên trời, Phật chữ ngồi đầy chùa hết. Nhưng mà tu chút thôi, năm thứ hai là nhất niên, nhị niên Phật ngoài hiên, ông Phật ngồi ở ngoài đường lộ rồi, đúng không? Tam tiên là Phật về trời, tam tiên là phân thiên Phật về trời, tứ niên nhất tính đã ra tiền, tức là nói tới năm thứ tư mà. Bây giờ kêu đến chùa nói bậy, thầy con phải đi làm, con phải ký chết, nói bây giờ nói là dựng tiền không, đúng không nè? Phật tử ta có chút chúng đâu nè. Đó, thì bây giờ các Phật tử chúng ta đi chùa có nghĩa là một đời sống bắt đầu thực sự thực tập cái lời Phật dạy. Bây giờ mình đi chùa làm gì nè? Xin lỗi hỏi thầy nghe, nó nhỏ nhỏ thôi, đi chùa làm gì? Phật nói nhỏ đi chùa làm gì? Hả? Học đạo. Phật tử nhớ đi chùa làm gì? Tâm bớt phiền não. Chắc phiền não dữ lắm rồi đó. Thì bây giờ chúng ta đi chùa để làm gì? Thứ nhất, ở đầu có nhiều cảnh đi chùa lắm. Mới xin lỗi cái này nói ra, nó nói thật cho bụng mình nghe nha. Đi chùa gì buồn mà cuối tuần không đi đâu, đúng không nào? Đi chùa để enjoy thì cái đó mình bỏ không bao nhiêu. Thứ hai, đi chùa vì lời hứa, đúng không? Hứa bạn bè mình phải đi, thì đi chùa vì cái nơi mà mình cầu phước, đúng không? Đi chùa cũng có dạy người học đạo, vân vân. Thưa các Phật tử, tức là mình phải biết đi chùa là gì. Là chùa hôm qua chúng tôi nói đi chùa, cái chùa là một đại gia đình về tâm linh, về nơi tín ngưỡng. Thì bây giờ cái tâm linh của các Phật tử nó còn, con người này nó còn nhiều nhen nhúm quá, nó nhiều còn ô trượt quá, có nhiều có lắm lem quá, đúng không nè? Đời mà không lắm sao được, nó là giấy đen luôn chứ không lắm sao được, đúng không? Thì bây giờ tức là mình đi vô trong chùa, bắt đầu mình tìm cách để mình tẩy cái đen mình, tẩy cái tâm của mình. Ngày xưa như mấy anh chị mà dặn nhau thì sao nè? Hả? Và sống để gái dưới đó, nó sống để già chết đem theo, đúng không? Đúng không? Sống mà để già chết đem theo. Thì bây giờ khi mình đi vô lúc chuồng bắt đầu mình sửa, mình dặn ông chồng mình, dặn bạn đời mình, dặn bạn bè mình, thì mình dặn nhiêu nè? Dặn tháng thôi, đúng không? Ăn cơm riêng một tháng, không ngủ chung một tháng, nhưng mà bây giờ mới đi chùa rồi, tức là mình cũng dặn, nhưng dặn chừng một hai ngày thôi. Rồi bây giờ mình vô chùa mình thọ có quan trai giới, rồi mình tu hơn nữa, tức là cũng dặn, nhưng mà dặn thì thôi, không để trong lòng. Thì như vậy tức là từng bước chúng ta tu mới thấy tiến bộ, đúng không? Ta quán dặn người có sao mà tâm ta nổi sống ba đào, nhiều khi buồn bực đêm không ngủ, ta tự cho mình giữa vực sâu. Mình quán dặn người ta không có gì hết mà mình uống được. Chị nào mắt quần đen là biết là chị đi dặn nhiều nhất. nhưng không được màu đen, đúng không? Đó, thì như vậy tức là ta quán nhận người có sân nhiều, nhiều khi buồn một đêm không ngủ, ta tự cho mình giữ dự sân. Thì như vậy tức là mỗi một người học Phật làm sao thấy được cái tâm của mình đang ở trạng thái nào. Chúng tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần, mình phiền, mình giận, mình bực tức, mình tham muốn, mình cao có, mình quạo quò, vân vân. Chứ mình đừng, các Phật tử đừng bao giờ tu người ta tu thành Phật, mình tu thành gì nè, hả? Anh này thành quỷ, nó nói nặng quá, tôi thành khỉ thôi. Tại vì tại sao thành khỉ? Tôi nhăn hoài tối ngày, mình nhăn đâu mà gặp chồng cũng nhăn, gặp con cũng nhăn, gặp bạn bè đạo hữu cũng nhăn, tận thành khỉ. Thấy không nào? Thì như vậy tức làm sao mình tu mỗi một từng bước, chúng ta tu làm sao trở nên con người giác ngộ, bớt nhanh, bớt phiền muộn, bớt lo âu, bớt tính toán, thì các Phật tử đang sai thì nó nhẹ nhàng hơn. Có gì các Phật tử chúng ta tu mà chúng ta hàng ngày cứ, người đời nói nhiều câu hay lắm, trời ơi cái bà nó biết đi chùa còn tính thì ghê, đúng không? Con nghe nói rồi không, bà đi từng đi chùa từng ăn chay niệm Phật mà tính thì ghê à. Thì như vậy tức là người đời không cho phép người tu hành tính toán. Mình đã từng làm Phật tử, đã từng làm những con người bước dấu chân theo dấu chân Phật và dâng lời Phật dạy và thực tập lời Phật dạy, thì mình cái đó mình bớt lại. Rồi bây giờ các Phật tử bước cái bước thứ hai mà chúng tôi xin thưa đó, thôi bây giờ cái chuyện thế gian mình tạm dừng ở đây, mình nói chuyện đời, chuyện đạo đi. Bây giờ chuyện đạo là gì? Bây giờ các Phật tử vô trong chùa, trước khi chúng tôi giảng kinh thì có một số Phật tử thắc mắc nhiều chuyện, nhưng mà lúc nhớ lúc không, xuống sáng nắng chiều mưa, lúc mưa thì nó nhớ, lúc nắng thì nó quên, đúng không nè? Tại vì có một số Phật tử chúng ta xin thưa, tức là có những cái trường hợp như cái áo tràng này, là các Phật tử biết áo là gì không nè? Hả? Áo là gì đi? Áo tràng để làm gì? Để lại Phật, đúng không? Tại vì cái áo đó là biểu tượng cho sự giới lạc của các vị, cái giới tu hành của các vị. Đó, mà cái áo này nó tu hành cho các vị thì các vị được làm cái gì? Chỉ bái sám, phải tụng kinh bái sám, thính pháp văn kinh thôi. Có nhiều khi thầy làm trụ trì ở chùa Liên Hoa, vui lắm. Mỗi chủ nhật là thầy đi nhặt cổ rơi. Biết nhặt cổ rơi không? Để áo dài bỏ tùm lum. Đi lượm áo. Mấy người đi vô chùa rồi bỏ quên áo, làm thầy phải gì? Ăn cơm xong rồi người ta đi về hết, mình cũng phải làm trụ trì đi lượm mấy áo xung quanh chùa. Thì họ không biết tôn trọng cái áo là gì. Không? Tại vì đây là khi mình từng cấp bậc tu hành của mình, cái áo này nó biểu tượng cho cái sự tu hành tinh tấn mức độ nào của mình. Rồi Phật tử mình vui lắm, mỗi lần khi mặc áo cho nên sẵn cho nó gọn, xuống nhà bếp nấu ăn luôn. Thầy thấy ba cô nấu với mình biết mặc áo rồi nấu luôn, rồi mấy cô vô đó trong cũng mặc đi vô luôn. Dạ, cái đó không có được phép gì thế, đúng không nào? Nhớ nha. Cái điều thứ hai, tức là ở trong kinh mà, kinh nào Phật tử nói, bộ kinh nào mà nhớ không? Kinh nào nó cái bộ kinh Pháp Quang nói, phẩm nào mà tôn trọng kinh sách của Đức Phật nè? Kinh Đại Bảo Tháp. Nếu nói rằng tức là chỉ có quyển kinh Pháp Quang thôi thì không cần phải thờ Phật, mà chỉ thờ một kinh là đủ. Bởi vì trong nó có tam thế chư Phật trong đó, hằng hà sa số chư Phật trong đó. Cho nên các Phật tử chúng ta nhiều khi là gặp thầy hay gặp mấy thầy thường thấy các Phật tử gặp nhiều khi mình bận cái việc đó, lấy quyển kinh cập vô nó đó. Dạ, vì nói chuyện gặp nát quyển kinh á, thì cái đó là tội đây. Và điều thứ hai, mình mua tới giờ đồng kinh của Phật tử không cái phạt dưới đất á, ta thằng quân dưới đất nó kinh gì đó. Thật ra khi quân dưới đất vậy thì sao các mình, cái lúc mà mình dẫm chân mình đi nó để kinh gì, mình không có gì tôn trọng, mình không cung kính, bởi vì trong đó có lời Phật, có Bồ Tát trong đó. Mà khi Đức Phật cấp, nhiều khi ở trong chùa mình không hiểu, mình quyển kinh đây là Đức Phật dạy, tức là khi để quyển kinh mình tụng và mình đại quyển kinh lại, đừng bao giờ mở ra. Khi mở quyển kinh là có long thần hộ pháp chư thiên, người ta đứng hầu quyển kinh đó. Nói dễ mê tín lắm nhưng mà thực sự đó là có, bởi vì Đức Phật ngài thọ ký rõ ràng. Khi mình không tụng kinh mình ấp lại. Rồi điều thứ hai là các Phật tử đừng bao giờ để quyển kinh là mình đi trên đi qua đi lại, không nên. Ngày xưa bên Đài Loan họ cái nghi rất là hay, trước khi họ tụng kinh hoặc mặc cái y này nè, họ để trên đầu nè, họ cầu, tức là để cái quyển kinh trên đầu, cầu nguyện xong rồi mới đem họ tụng. Thì họ, mình biết rằng họ rất là tôn trọng cái quyển kinh nha. Nhớ quyển kinh là đừng bao giờ bỏ đắt rồi đi qua đi lại trước mặt quyển kinh thì nó không nên. Bởi vì trong đó có Bồ Tát chư Phật Long, các Long Thần Hộ Pháp trong đó, thì khi mình tụng kinh mình phải thấy cái đó. Và điều thứ ba là gì? Là các Phật tử tại gia đình, các Phật tử thờ Phật ở nhà không nào? Có không? Rằm 30 cũng băng qua cũng không? Có không? Thôi quên hết rồi. Để cho nhang tàn qua lạnh, qua rụng hết không? Đó. Thật ra các Phật tử đấy là những cái cơ bản mà mình cần phải biết rằng những cái buổi lễ là mình những buổi rằm 30 mình cũng có bông trái cây mình thay mình cúng Phật để cho mình có được tăng cái phước rồi mình nhớ chuyện tu hành của mình. Đó, thì đó là những cái cơ bản. Bây giờ điều kế đến nè, bây giờ các Phật tử vô chùa làm gì nè? Cô có sáu thầy không? Có không? Có sáu thầy không con gái? Quên không? Có sáu không? Có sáu không? Có sáu không? Giờ sáu ai đây nè? Hả? Quên hết rồi. Sáu ai? Sáu cái áo nè. Phải không chị? Sáu thầy, đỡ thầy sao? Sáu thầy... Không bao giờ nói thầy này, đừng nói sao bằng chứ. Nói thầy nè. Anh này sáng y, bên kia sáng thầy, sai hết. Bây giờ cái y là gì? Lễ của Phật đúng không? Thì bây giờ giả sử bây giờ các mấy thầy mua khúc giải về để đó mấy chị, mấy chị sáng có sáng không?
Không.
Mà bây giờ giả sử các chị mà biết cái ông thầy đó mà ông cờ lên hết hơn, không tu hành không có đàng, không có đàng hoàng, có bị cái sáng không?
Không.
Thì như vậy tức là sáng ông thầy nó phải có hai cái biểu tượng mình phải để ý. Thứ nhất là vị thầy đó là đầu tròn áo vuông, phải sống đúng với lời Phật dạy thì mình mới sáng. Có nhiều khi các Phật tử, nhiều những mình phải hiểu điều này để mình mới trả lại cho con cái mình. Nhiều khi các Phật tử nói là ngay cả má ơi má sao mà ở nhà bằng nhà ở nhà má ba mẹ má không, má đi má chỉ phân ta có thương thôi, má ơi con đi công việc thì má về mình cũng thương thôi. Còn bữa trong chùa mấy ông thầy trẻ mang mà má nó cứ sáng quỳ hoặc như ba má lại nữa, sao kỳ vậy? Mình không biết đường trả lời ra kẹt. Không, mình quỳ mình lại, mình xá đi. Đây đó là gì? Là mình xá những cái giới lực mà ông thầy đã ông đang tôn trọng thờ kính giới lực và đời sống trang nghiêm. Chứ thực ra cái xác anh người nào cũng như người đó thôi, đúng không nào? Đó, thật ra cái người mà tu hành là tức là cái mặc chiếc y của nhà Phật, đồng thời người đó phải một đời sống hoàn toàn thanh tịnh và giữ gìn giới lực của nhà Phật. Thì mình lễ là lễ cái giới lực của ông đó, chứ mà mình lễ ẩm nha. Chứ Phật tử hiểu như thế đó. Chứ đừng bao giờ nghĩ rằng mình vô mình sáng, con mình hỏi tại sao má vô chùa má sáng đến thầy liền, sáng đến thầy vậy, lại đến thầy vậy, mình không biết được cái lời là kẹt. Đó, bây giờ các kế đến, bây giờ các Phật tử vô trong chùa nè. Đó, bây giờ mình gặp ông thầy mình sáng rồi. Đó, bây giờ các Phật tử vô trong chùa thờ Phật, đúng không nào? Bây giờ khi mình vô trong chùa gặp, trong chùa thờ Phật, thì các Phật tử quy chưa? Quy chưa? Chưa quy à? Rồi. Có quy chưa? Rồi. Quy mà để y ha, là có làm gì không? À, quy để y luôn, chứ không làm ở trên nè. Dạ hỏi chứ con quy 10 năm rồi thầy ơi, mà con không có tu gì hết. Tức là quy từng từ năm 2, từ năm 3, từ năm hả? Mà mình vẫn khổ đau, vẫn quyền muộn. Tại vì mình không có làm gì cả. Mình không thực tập lời Phật dạy thì đương nhiên nó không có lìa được cái tâm của mình. Đó, thì bây giờ các Phật tử quy là gì? Là trở về nương tự với Đức Phật và sống với Đức Phật, sống với bản thân của mình. Lâu nay thì các Phật tử cứ trở về nương tựa những cái chuyện mà thế gian không mà quên nương tựa nơi chính bản thân mình, nương tựa với tam bảo, nương tựa với cái sự hiểu biết của trí tuệ của chính chúng ta. Mà nếu như các Phật tử nương tựa sự hiểu biết của chúng ta thì sao? Thì ngay trong cuộc sống của các Phật tử nó sẽ giải tỏa cái phiền muộn các Phật tử. Cho nên chúng tôi xin thưa các Phật tử, tại sao các Phật tử phiền? Tại sao các Phật tử khổ? Bây giờ Phật tử, bây giờ giả sử bây giờ chúng tôi ngồi đấy, chờ ở chị này chỉ vô chùa, công nhận cái bà bắt phá dễ sợ nha. Vô chùa miệng bà không yên á, bà chửi, bà nói, bà làm tung xung hết đâu. Nói tự nhiên câu chuyện cũng không được rồi, đúng không? Tại mình mới vô thì mắng mình vậy liền. Mà mình cô biết sao mình vô nó trời, con nhỏ dễ thương quá chừng nó vô nhà, nó vô chùa, nó im lặng, nó trang nghiêm, nó thanh tịnh. Nó về, nó sướng, nó trời mà thèm khen mình. Thế gì tức là gì? Thường thì cái người khổ đau là do hoàn cảnh bên ngoài tạo cho mình khổ đau, làm cho mình khổ đau trong cuộc sống này. Thì giờ các Phật tử chúng ta tu tập là muốn chúng ta triệt tiêu cái khổ đau. Đó, triệt tiêu cái khổ đau là gì? Mình nhìn thấy cái bên ngoài tạo cho mình cái khổ đau. Thì tự ra cái khổ đau đó nó không phải nó dừng một chỗ, mà nó luôn luôn nó biến chuyển theo thời gian, làm cho mình khổ. Lúc còn nhỏ mình khổ theo kiểu khác, lớn lên khổ kiểu khác, mà già khổ kiểu khác, mà chết khổ theo kiểu khác. Bây giờ chúng ta nói qua cảnh chết, chết cách xa chết bình an này. Sống hạnh phúc rồi, tức là chúng ta tìm được cõi tâm của chúng ta, chúng ta diệt trừ cái phiền não, chúng ta học kinh Phật để chúng ta sống được bình an. Bây giờ chết sao được, sống được hạnh phúc rồi, giờ chết sao bình an đây? Con người hỏi cho thầy, chưa chết sao biết chết bình an? Hỏi sao? Phật tử biết sao chết bình an không nào? Phật tử nào biết chết là bình an không? Biết không? Chết sao chết bình an? Nếu Phật tử mà không, ngay giờ này các Phật tử không biết rằng mình chết một cách bình an thì Phật tử luôn luôn chắc mà phải khổ đau, đúng không? Phật tử mình sợ chết không? Sợ. Tại sao không sợ chết? Nơi vô thường. Tức là các Phật tử phải nắm những cái ý niệm này nè, để các Phật tử khi chúng ta lớn lên, có lúc bệnh, lúc già, lúc chết, chúng ta mình không bị khổ. Mà thân của đời người luôn luôn bị chi phối những cái thứ đó. Lúc mình bệnh mình cũng khổ nè, lúc mình già mình cũng khổ nè, chết mình cũng khổ, mà khó chết khổ hơn nè. Bây giờ các Phật tử, bây giờ nếu mình bệnh là mình khổ không? Ví dụ bây giờ các Phật tử bệnh khổ không nè? Khổ không? Khổ chứ, đúng không? Thì bây giờ các Phật tử làm sao cứ lúc mình bệnh mình không khổ? Bởi mình phải quán, và mình phải biết rằng đây là cái thân của chúng ta là do tứ đại học đã thành, đúng không? Mà do tứ đại học đã thành, dù sớm dù muộn, một trong những đất nước gió lửa, một trong những cái đại mà nó biến dịch, thì cái thân mình cũng có cái bệnh. Mà nếu đã có cái bệnh thì đó là theo định lực vô thường mà con người phải gặp, thì các Phật tử còn quyền không? Nó không quyền, bởi vì đó là cái định lực ai cũng phải chịu. Thì như vậy thì các Phật tử chúng ta không quyền vì cái bệnh đó. Và làm sao cái tâm của chúng ta đừng bao giờ khởi sân si do lúc mà cái tâm chúng ta nó không phiền do lúc mà sân si, mà do cái bệnh đó. Đó, bây giờ trường hợp thứ hai, do bệnh rồi bây giờ già đó, khi mình các Phật tử mà trở nên một cảnh già nua thì chúng ta lúc mà mắt mỏi, mắt mờ, đầu gối vội, da dùng, tóc bạc thì chúng ta có phiền không? Chúng ta có khổ không? Là tại đó là cái định lực của lực vô thường, con người nào cũng phải đến cảnh đó. Thì đương nhiên chúng ta không ăn buồn. Đó, bây giờ mình đến cái chết là chết sao bình an nè. Thì dù các Phật tử hàng ngày, các Phật tử như sao? Sống là sao? Triệt tiêu lòng tham. Bây giờ các Phật tử còn tham không nè? Thấy tiền, thấy của cái đẹp, cái gì đẹp, mắt mình còn chớp chớp không nè? Còn không? Còn chớp chớp không? Còn chớp chớp thì sao nè? Tức là thấy cái gì đẹp, mắt còn chớp chớp thì thấy đẹp mà mắt còn chớp thì sao? Là nguyên nhân sinh tham ái, đúng không? Mà nếu mắt mà thấy đẹp mà còn chớp thì mắt nguyên nhân sinh tham ái thì sao? Thì cái tâm đó sao? Sau khi chết thì sao? Bực địa ngục mở rộng ra, đúng không? Thì như vậy, tức là khi mình thấy đẹp mà mình còn sinh tham ái thì cái tâm sinh tham ái đó, thì mắt của đó thì sao? Giả dụ gì một đứa em trai nó thấy một cô gái đẹp, đúng không? Thì mắt nó, đây là chúng tôi chứng minh về ý thức thôi nha, về ý thức học thôi chứ mà nó nói chuyện thế gian. Nhưng mà bây giờ mắt của nó thấy sắc thường hay bẩn bịu, thì con mắt này nó thấy sắc nó cho là đẹp, đúng không? Thì khi nó đẹp á, nó cho đẹp thì nó tìm cách làm quen. Mà nó là quen được rồi á thì nó bảo thủ, nó đó con nhỏ là của nó, mà ai mà đi tới ghẹo cho nó thì nó sân si, đúng không? Thì cái khổ đó không phải ở đâu tạo ra, mà chính là mắt, là từ tham ái mà ra. Bởi vì cái sắc đó là cho là đẹp, thì nguyên sinh tham ái. Ví dụ như cái đây là cái tivi, cái đồng hồ, cái cassette trên bàn mình, nếu đó mình hiểu trên đạo lực vô thường thì cái này là cái tạm bợ, là có để dùng trong lúc thời điểm cần thiết. Còn mình cho đẹp là quý, là tôn trọng, là của mình, thì bây giờ có người nào mà lại lấy thì mình sẽ khổ thôi. Mà nếu cái khổ, cái sân si ngay thời điểm nào tắt thở thì bị đỏ thôi. Mình quán hận người nào lấy cái của mình. Thành thử ra các Phật tử khi phải làm, phải hiểu được cái tâm đó ngay giờ phút mình, khi mình quán hận. Mình quán hận là cái tâm mình nó bị sân si, mà khi sân si thì sao? Thì ngay giờ phút mình tắt thở lúc đó mình đọa địa ngục liền. Còn các Phật tử chúng ta hàng ngày giận cho giận tới nương luôn, buồn buồn cho tới bến luôn, bực cho nó tới cửa luôn, thì sao nè? Địa ngục vô môn hữu khách tâm. Địa ngục không có đường mà mình cứ chui vô không à? Thì các Phật tử chúng ta sống ở cảnh giới này,
Mà giờ các Phật tử chúng ta biết chúng ta đi về đâu chưa? Hả? Sao khi chết mình đi về đâu? Mà mình sống mình biết đi về đâu chưa? Biết chưa? Mình tôi mình biết chưa? Mấy chị biết chưa? Mấy chị đang ngồi đây, nếu là một hồi mình có chết mình biết mình đi về đâu chưa? Biết không? Không biết là tu dỗ mà. Hả? Biết đâu? Đi về đâu? Thì bây giờ tức là các Phật tử phải hiểu mình chết mình đi về đâu. Chứ tu mà không biết đi mình đi về đâu thì tu cái kiểu đó chứ không tu tới đâu hết trơn. Phải, mình phải biết mình tu mình đi về đâu. Thí dụ như các Phật tử gì, bây giờ hàng ngày các vị làm gì và sống như thế nào và tạo nghiệp như thế nào, thì khi mình chết mình theo cái nghiệp mình tái sanh qua đời sau. Như ví dụ như các Phật tử hàng ngày biết ăn chay, biết niệm Phật, biết làm lành lánh dữ, đúng không? Biết mình chết sau khi mình chết mình sanh thiên. Rồi bây giờ nếu như mình hàng ngày mình chẳng bao giờ tới Phật, chẳng bao giờ tụng kinh, chẳng bao giờ tới cúng dường, chẳng bao giờ làm phước, chẳng bao giờ làm lành chân lưỡng dữ, chẳng bao giờ ăn chay, thì chết gì đâu, đi gì đâu, đi xuống thôi, làm sao đi lên được, đúng không nào? Thì như vậy tức là các Phật tử chúng ta phải biết rằng hiện tại chúng ta đã làm điều gì thì trong tương lai chúng ta sẽ sanh về đâu. Thì như vậy tức là mỗi một con người học Phật chúng ta nếu chết bình an là chết cách nào? Thưa các Phật tử, nếu các vị cùng với chúng tôi quán triệt được thân này là tạm bợ, là vô thường, nó có và nó đi và nó mất là chuyện đương nhiên, thì các Phật tử có sau khi chết chúng ta có tham luyến sát thân không? Còn nếu như không á, thì bây giờ chúng tôi sẽ nói với Phật tử nghe nè. Thứ nhất là gì? Dạ các Phật tử, ngay cái vấn đề mình mất một cái củ quý thôi, các Phật tử còn khổ đau. Trời ơi, ngủ cả 3 đêm ngủ không được. Lỡ mấy chị mình mất một sòn gì một cara thôi thì ngủ được không? Làm sao ngủ, đúng không? Cả 3 đêm cả tuần lễ không ngủ nữa, hà huống gì mất thân này. Thì lúc cái tâm đó như thế nào? Đó, mình sợ sạch, mình sợ mất cái thân này, mất người thân, mất chồng, mất con, mất tiền của, mất sự tài sản. Thì cái tâm này không muốn ra lìa khỏi xác. Tại sao các Phật tử đi bệnh đi tụng kinh, các ba hộ niệm chùa Hải Đức đi tụng kinh, đúng không? Các vị tụng kinh người chết chưa? Đó, khi mình tụng kinh đó, tức là cái thai gì, cái hành thức đi rồi, cứ vô, cứ ra, cứ vô, cứ ra ngoài. Đó là cái hiện trạng của người bệnh liên tiếp tài sản, liên tiếp cuộc đời này. Phật tử phải để ý cái lúc mà mình tu là mình để ý thế này nè. Tức là khi mình chết, tức là nhạc, mình tới cái người chết á, mắt con không thấy nữa, tay không còn nghe nữa, thân không còn cảm xúc nữa. Nhưng mà cái lúc mình nhìn lên trên cái màn ảnh mà trong bệnh viện á, là màn ảnh mà cái trái tim nó lên xuống nè, nhịp tim á, thì khi mình vô tụng cái lúc thì cái tim nó bằng thẳng hết rồi, chừng 5 phút nó trở lại, nó hồi dương lại, nó trở lên lại. Thì cái đó là theo nghiên cứu Phật học, tức là đó là cái trạng thái mà cái dòng tâm thức nó không muốn rời khỏi xác. Nó tức nó cứ vô và trở lại hoài. Mà thầy đã từng chứng kiến rất nhiều lần là tụng kinh khi chết rồi gia đình nó khóc ùa lên, cái hồi sống lại, sống vừa tụng kinh chết đi hồi sống lại, là cái tim đập lại, là cái đến hiện tại là cái màn ảnh của vi tuyến á, nó gì tim đánh lên lại, nó rồi nó phải thẳng lên cái hồi đánh lại. Thì đó là trạng thái dòng tâm thức nó không muốn ra vô rồi chừng lâu lắm niệm Phật cả tiếng đồng hồ mới ra hẳn. Cái tim mới nằm hẳn, mới chết hẳn. Ý thức thì như vậy, tức là bây giờ các Phật tử muốn khi mình nhắm mắt mình đi cho nó khỏe, thì bây giờ các Phật tử đừng có bao giờ tham luyến cuộc đời. Mắt thì thôi có là sống, đây là cái phương tiện của cuộc sống mà chúng ta cần phải có. Không có thì chúng ta khó khăn. Nhưng mà đừng vì có mà bao giờ chúng ta cũng sợ chúng ta lo âu, tính toán, sợ mất mát của nó. Tuy nhiên thì các Phật tử sống là hạnh phúc là cái chỗ này. Còn phần đông cho các Phật tử chúng ta sống, chúng ta sợ mất người thân, mất tiền của, mất người. Mà Đức Phật này đã dạy chúng ta nhiều lần, không gì là ta mà không gì là của ta, tất cả chỉ là tạm bợ, sống đây rồi hết. Mà các Phật tử biết rằng Đức Phật là dạy, tức là khi chết tứ đại trả về tới đây là một trạng thái vô cùng khổ đau, chết vô cùng đau đớn. Mình đau có răng mình thôi, mình đi Phật nói không? Mình nhức đầu đi Phật nói không? Quên hết rồi. Bình thường nói dạy niệm Phật thì giỏi lắm, Nam Mô Di Đà Phật, nhưng mà mình có một trạng thái đau nhất chi phối về cơ thể này là mình quên đi niệm Phật, mình quên đi thiền quán, quên đi kinh kệ hết. Thì hy vọng rằng ngay hàng ngày các Phật tử chúng ta quân tu quân tập trở thành một thói quen, nghe, trở thành một thói quen, thì các Phật tử sẽ biết niệm, nhớ niệm cái lúc mà các Phật tử làm chung.
Tại vì các Phật tử chúng với chúng ta là một trong những con người sao nè. Thì bây giờ các chút nữa các Phật tử tụng kinh, các Phật tử cầu nguyện, các Phật tử thật sự sống với chính mình trong giờ phút yên lặng nhất của cuộc đời này, đúng không? Thì thấy lòng mình á, nó là sao? Nó thoải mái đúng không? Tại sao mình đi chùa mình thấy mình tươi tỉnh, mình thoải mái, mình nhẹ nhàng, mình dễ thương. Còn về nhà cái tâm của mình, cái thân mình nó nặng trĩu vậy? Nó khó chịu làm sao? Đúng không? Là tại vì nhà các vị cùng với chúng tôi làm sao nè? Trời ơi, mình thấy mình không có cái gì mình giữ ý hết trơn rồi. Mình đó mình cứ bởi mình nghĩ đó là cái nhà của mình. Đúng không? Mình đừng bao giờ nghĩ nhà của mình thì mình không có giờ mình phiền. Mình đó là của mình, thân này của mình. Bây giờ sự bây giờ thầy đánh anh này á, chị sao chị coi chị có bực không? Tôi với ông này đâu có quan hệ gì đâu mà tôi bực ông thầy. Đúng không? Mà nếu có đánh chồng vậy cho chị xách báo, xách dao lượng tôi liền. Đúng không? Đây là mình đó là của mình cho nên mình mới bực. Còn mình nói trời ơi, ông này tôi đâu có quan hệ đâu mà ông đánh chết ông đó cũng không sao. Cho nên cái con người khổ đau là chắc nhất là đây là của mình. Mà thầy vô ông trọng nhà của người ta chị cũng làm thinh. Ôi, ông lý hết đi lấy nhiều cũng tốt nè. Mà vô mà lấy đồng hồ nhà, lấy nhiều nhà chị kêu cảnh sát liền. Tại chị chắc là cái là nhà của chị. À, thì bây giờ các Phật tử muốn chết một cách bình an thì đừng chấp cái thân này là của mình, kệ nó mất còn kệ nó. Còn bây giờ mình chấp là của mình thì mình chuẩn bị mất là mình sợ rồi, đau là mình sợ rồi, sợ chết, sợ già, sợ bỏ nó đi rồi không có cái gì tiếc nuối. Thì như vậy tức là tu là gì? Là mình phải quán thấy cái thân mình nó tạm bợ, không có gì thật cả. Để như các Phật tử chúng ta thấy được cái tâm đó khi chúng ta chết các mình này. Có một hôm là ở bên Trung Quốc, tức là tổ thứ 28 Đạt Ma sư tổ của mình đó là sơ tổ, thì thằng Quang quỳ trước cái động để cầu cái pháp. Thì sau khi trong dòng tiết đóng xuống thì tổ mới hỏi, quay qua hỏi chứ bây giờ nhà ngươi cầu cái pháp gì. Thì thằng Quang nó bạch thứ tổ con cầu pháp an tâm. Thì thằng Quang mới trở lại tìm tâm, nói thật dạ thưa tổ con tìm tâm không ra. Thì tổ đã tặng an tâm cho ngươi rồi đó. Thưa các Phật tử, an cái chỗ nào? Thì thằng Quang mới nói, tổ ấy không phải cái đạo của ta đem từ bình đẳng, đem từ trong độ rất là khó. Thì thằng Quang mới xuống nhà trù là nhà khói, chặt cánh tay trái mình mới dâng cho tổ. Thì tổ mới nói đem cái tâm an cho. Thưa các Phật tử, an ở chỗ nào? Thì bây giờ thằng Quang mới ngộ đạo. Thì bây giờ trong cuộc sống hàng ngày, khi thằng Quang giống như các vị ở bên ngoài, cái trái bên ngoài các Phật tử chưa vô trong ngưỡng cửa thì môn các Phật tử còn trái phải hơn thua dinh nhục cuộc đời, lời này phải lời kia, trái kia đúng ngược kia sai. Thì bây giờ khi quỳ xuống chặt đứt cái phải trái trong cuộc sống thì còn gì cầu không? Đó, cái pháp an tâm là gì? Là cái pháp mà thực sự không ai làm phiền mình cả, mà chính mình làm phiền mình, tự mình làm rồi mình. Bởi vì hàng ngày các Phật tử còn phải trái hơn thu nhiệm thi thì các Phật tử không còn. Một ngày nào các Phật tử chúng ta không có quan trái, không còn ngang phải quấy nữa, không còn tại sao nữa, thì đương nhiên trong cuộc đời sao mình đi. Cho nên trưa hôm nay chúng tôi trình bày một ý niệm, một số đời sống đề cập đến các Phật tử sống như thế nào sống là hạnh phúc, và chết như thế nào chết bình an, để các Phật tử thấy rằng mỗi một người học Phật chúng ta sống trong cuộc đời thực sự bình an, sẽ hết sức hạnh phúc, và hạnh phúc qua một con người tạm bợ này, con người không có thực. Nhưng mà nếu không có con người này thì chúng ta không có cách nào hành đạo, tìm học đạo hay tìm lại cái chốn mà tu hành chúng ta được. Mà không vì cái thân này mà chúng ta bỏ đi cái con đường tu hành, vì cứ hưởng thụ theo cái dục lạc của thế gian. Rồi bây giờ khi mình chết thì mình biết rằng cái thân này tạm bợ, các bụi trả về các bụi, tứ đại trả về cho tứ đại, cho nên chúng ta không có tham đắm, không có sợ sợ, không có lo âu vì mất cái xác thân này. Cho nên chúng ta cũng mong rằng các Phật tử sẽ luôn luôn thấy rằng quán triệt được cái ý niệm này, để chúng ta từng bước chúng ta trong cuộc đời, cái thân của chúng ta cũng như cái tâm của chúng ta luôn luôn nỗ lực cho đời sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời Phật tử hồi hướng.
Nguyện